Nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng bị tòa phúc thẩm y án 20 năm tù và 5 năm quản chế, theo tin từ gia đình. Bà Nguyễn Soan, con dâu của ông Lê Đình Lượng, cho VOA biết vào sáng ngày 18 tháng 10, một phiên tòa phúc thẩm của tòa án cấp cao tại Hà Nội xét xử ông Lê Đình Lượng tại địa điểm tòa án tỉnh Nghệ An với mức án như phiên sơ thẩm hôm 16 tháng 8. Trang Vietnamnet loan tin rằng tòa y án vì cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian dài để răn đe giáo dục. Trước đó, người bào chữa cho ông Lượng, luật sư Đặng Đình Mạnh, nói với VOA rằng bản án 20 năm tù và 5 năm quản chế dành cho ông Lượng là một bản án rất bất công và tòa án không đủ chứng cứ để kết tội ông Lượng theo tội danh trong cáo trạng. Chưa kể, hai nhân chứng được triệu tập trong phiên sơ thẩm cũng bất ngờ phản cung và cho biết họ đã bị bức cung để chống lại ông Lượng. Nhiều tổ chức quốc tế cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền và bảo vệ môi trường này. Phó Giám đốc Văn phòng Mở Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Phil Robertson, trong một thông cáo ra ngày 17 tháng 10, chỉ ra rằng bản án 20 năm tù mà tòa sơ thẩm tuyên cho ông Lê Đình Lượng là một trong những bản án hà khắc nhất trong quá trình đàn áp của Việt Nam nhắm vào những nhà hoạt động ôn hòa. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Việt Nam đảo ngược bản án và trả tự do ngay cho ông Lượng, người đã bị tuyên án tù dài hạn với tội danh hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Đây là một cơ hội để tòa án điều chỉnh sự sai trái này và làm rõ sự khác biệt giữa việc chỉ trích chính phủ và đe dọa an ninh quốc gia và bảo vệ cho quyền tự do phát biểu của người dân. Ông Phil Robertson nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm 17 tháng 10. Ông Lê Đình Lượng, 52 tuổi, là một nhà hoạt động tranh đấu bảo vệ môi trường ở Nghệ An. Ông từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty thép Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm đã gây ra thảm họa môi trường biển lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh miền Trung và cộng tác với các giáo xứ Công giáo trong việc hỗ trợ người dân đòi bồi thường. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cộng đồng châu Âu và nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tội danh mơ hồ đối với ông Lượng và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép họ được bày tỏ ý kiến một cách tự do và tụ họp ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, một tòa án ở tỉnh Bình Dương đã xử phạt nhà hoạt động Nguyễn Đình Thành, 27 tuổi, nhân viên y tế tại thị xã Thuận An, 7 năm tù giam vì đã in 3.300 tờ truyền đơn kêu gọi biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế. Ông Nguyễn Đình Thành bị cáo buộc đã làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu và các vật phẩm nhằm chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích cáo trạng cho biết từ năm 2013, khi đang là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đình Thành thường xuyên lên mạng đọc các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, vu khống đảng, nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong thông cáo gửi cho VOA ngày 17 tháng 8 như sau: xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và các bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là đáng lo ngại.
Một trong những điều khoản của Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và EU vừa được Ủy ban châu Âu thông qua tại Bruxelles đưa ra yêu cầu về thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền, một vấn đề được cho là đã cản trở tiến trình đàm phán hiệp định này. Thỏa thuận thị trường mở toàn diện đầu tiên của khối này với một nước châu Á đang phát triển được Ủy ban châu Âu phê duyệt hôm 17 tháng 10 để chờ phê chuẩn của các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu. Bên cạnh việc cung cấp các cơ hội lớn về kinh tế, Hiệp định Thương mại này còn đảm bảo đầu tư và phát triển phải song hành với thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Điều 6 của Hiệp định này lưu ý có một sự liên kết thể chế và pháp lý giữa Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam. Liên kết này cho phép các biện pháp được coi là phù hợp trong trường hợp vi phạm nhân quyền, bao gồm cả biện pháp đình chỉ Hiệp định Thương mại. Tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam gọi tắt là EVFTA bắt đầu từ năm 2013. Trong hai năm qua, cùng với sự leo thang các hành động đàn áp nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến, nhiều phái đoàn ngoại giao Việt Nam đã đến châu Âu để giáo diết thúc đẩy việc ký kết EVFTA. Đây cũng là một mục tiêu hàng đầu trong các chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 4 và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện đang diễn ra. Thủ tướng Bỉ Charles Michel trong cuộc gặp với ông Phúc ở Bruxelles hôm 17 tháng 10 cho biết chính phủ của ông ủng hộ việc sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ nhì của EU ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, trong khi EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với doanh thu hàng hóa đạt 47,6 tỷ đô la, tức khoảng gần 54,8 tỷ đô la. Hai nhà hoạt động dân chủ trong nước nói với VOA họ cho rằng hiệp định này sẽ tốt cho kinh tế Việt Nam và giúp quốc gia Đông Nam Á hội nhập sâu hơn với thế giới. Tuy nhiên, theo họ, không thể kỳ vọng rằng hiệp định này sẽ giúp cải thiện nhân quyền hay đem đến dân chủ ở Việt Nam. Cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói với VOA.
Là người Việt Nam thì cũng mong muốn được thông qua như vậy để giúp cho các doanh nghiệp, cũng giúp cho người dân Việt Nam có công năng việc làm và việc kinh tế Việt Nam phát triển. Nhưng rồi cũng không hy vọng gì cái chuyện mở cửa này mà để nhà cộng người Việt Nam là thay đổi, cải thiện hơn các sự lập tài của mình.
Việt Nam đã ký nhiều hiệp ước với các tổ chức quốc tế như WTO và các tổ chức về nhân quyền, nhưng chính phủ Việt Nam không tôn trọng những cam kết về nhân quyền đã ký một khi đã đạt được mục đích. Theo blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người trong 5 năm qua đã bị cấm xuất cảnh vì thể hiện những ý kiến chỉ trích chính phủ trên mạng.
Đàn áp những người bất đồng ý kiến, người ta đàn áp còn mạnh hơn. Những năm trước là những người bất đồng chính kiến có khi chỉ vài năm tù, nhưng bây giờ cái số cái mức độ mà đưa người ta vào tù vì bất đồng chính kiến là nó lên rất nặng, từ 10 năm tới 20 năm như ông Lê Đình Lượng xử hôm nay. Cái án 20 năm vì cái chuyện ổng bảo vệ môi trường, chuyện ổng bị đặt chính kiến rồi ổng.
Một tòa phúc thẩm hôm 18 tháng 10 y án 20 năm tù đối với ông Lượng với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là mức án cao nhất cho những người tranh đấu vì dân chủ ở Việt Nam. Một số nước thành viên đã bày tỏ lo ngại về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström trong một cuộc họp báo đã thừa nhận có vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tháng trước, 32 dân biểu Quốc hội châu Âu đã đồng ký tên vào một bức thư gửi tới đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Federica Mogherini và bà Malmström để yêu cầu khối này tăng sức ép buộc Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền trước khi thông qua EVFTA. Tuy vậy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tham gia buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam gắn với EVFTA ở Ủy ban Nghị viện EU hôm 10 tháng 10, cho rằng cần có cách tiếp cận tích cực, chứ không nên thụ động dựa vào sức ép quốc tế để buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền.
Những cái việc như là ký kết hay là tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do này sẽ mang đến nhân quyền cho Việt Nam. Không có. Nhân quyền ở Việt Nam chỉ được cải thiện với sự đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi của nhân dân Việt Nam, tạo được sức ép 24/7 đối với chính quyền thì tình hình nhân quyền mới được cải thiện.
Tiến sĩ Quang A từng tham gia các cuộc biểu tình chống thảm họa Formosa và nhiều lần bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm xuất cảnh. Ông cho rằng sức ép của quốc tế là đáng trân trọng, nhưng đó chỉ là những nhân tố tạo thuận lợi mà thôi. Theo bà Malmström, thỏa thuận thương mại sẽ không làm cho Việt Nam bỗng chốc trở thành một nền dân chủ, nhưng bà khẳng định nó là một công cụ trong hộp công cụ mà chúng tôi có trong quan hệ với Việt Nam và các nước khác. Việc tranh giành các nguồn dầu khí đã luôn gây ra những căng thẳng trên Biển Đông giữa các bên tranh chấp chủ quyền, đặc biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam. Các chuyên gia về Biển Đông của Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ không cho phép các nước khác trong khu vực khai thác dầu khí trên vùng biển có nhiều tranh chấp chừng nào chưa có đủ chế tài quốc tế để buộc Trung Quốc phải khuất phục. Với một nền kinh tế cần nhiều năng lượng như Trung Quốc, nước này không thể bỏ qua nguồn lợi dầu khí ở khu vực Biển Đông giàu tài nguyên, nơi trong chưa đầy một năm qua Việt Nam đã bị Bắc Kinh ép buộc phải ngừng hai dự án thăm dò dầu khí. Theo ước tính của cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, Biển Đông có khoảng 190 tỷ feet khối khí tự nhiên và 11.000 tỷ thùng dầu. Trong khi đó, một khảo sát địa lý của Hoa Kỳ năm 2012 ước tính có thể có 160.000 tỷ feet khối khí tự nhiên và 12.000 tỷ thùng dầu chưa được khai thác ở Biển Đông. Đối với Việt Nam, việc tiếp cận các nguồn năng lượng ở Biển Đông là vô cùng quan trọng, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Lô 06.1, một phần của dự án Nam Côn Sơn gần bãi Tư Chính, cung cấp khoảng 10% tổng nhu cầu về năng lượng của Việt Nam. Bãi Tư Chính nằm trong khu vực tranh chấp, trong khi đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra bao trùm cả khu vực này. Hai dự án khoan thăm dò dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha Repsol bị dừng lại dưới sức ép của Trung Quốc đều nằm trong khu vực này. Sau vụ việc của Repsol, một đối tác khác của Việt Nam là Rosneft của Nga cũng đã bị Trung Quốc đe dọa khi họ mới bắt đầu khai thác ở mỏ Lan Đỏ của lô 06.1 vào tháng 5 năm nay. Trong những lần bị đe dọa đó, Việt Nam không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ Mỹ hay từ các nước trong khu vực cùng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Hợp tác khai thác các nguồn khí ga tranh chấp trên Biển Đông là một việc làm rất khó, theo Greg Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của CSIS, cho biết tại một buổi ra mắt kế hoạch làm dịu các tranh chấp trên Biển Đông tại Washington hôm 15 tháng 10.
This is difficult because there is no requirement for states to cooperate on oil and gas in a semi-enclosed sea. However, there are provisions in UNCLOS.
Nó khó bởi vì không có một yêu cầu nào đối với các quốc gia phải hợp tác. Tuy nhiên, có những điều khoản trong Công ước Quốc tế về Luật Biển, trong đó thiết lập các phương thức tạm thời trong trường hợp có những tranh chấp. Các quốc gia này có nghĩa vụ phải tìm ra cách làm thế nào để hợp tác trong việc cùng khai thác các nguồn dầu khí.
Tuy nhiên, theo chuyên gia của CSIS, Trung Quốc không bao giờ đưa ra chính xác các tuyên bố chủ quyền của họ là gì, đặc biệt khi đề cập đến các nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Rõ ràng là Trung Quốc muốn có các quyền lịch sử ở mọi nơi trên Biển Đông, ông Pauling nói. Một trong những đề xuất mà các chuyên gia của CSIS đưa ra trong buổi ra mắt kế hoạch làm dịu các tranh chấp trên Biển Đông là hợp tác về vấn đề khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Những đề xuất này gồm thành lập một liên doanh thương mại có các bên tham gia hay các nước trong khu vực nhất trí cấp giấy phép khai thác dầu khí trong khu vực 200 hải lý của mình hay đồng ý không khai thác dầu khí trong khu vực được bảo vệ để đánh cá và các hệ thống san hô trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo bà Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á của CSIS, khả năng đạt được một sự đồng thuận với Trung Quốc là rất khó, vì Trung Quốc không thực sự tập trung vào việc tiếp cận các nguồn dầu khí trong khu vực, mà chỉ muốn cùng khai thác với các nước khác.
They've been pushing joint development for a while. They don't want to allow any country to take.
Họ đã luôn hối thúc việc cùng khai thác trong một thời gian dài. Họ không muốn cho phép bất cứ quốc gia nào lấy đi nguồn dầu khí trong đó, cho thấy rằng nước đó có chủ quyền của khu vực biển mà Trung Quốc không có chủ quyền.
Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc muốn xoa dịu các nước Đông Nam Á đang có những tuyên bố tranh chấp về chủ quyền biển bằng các thỏa hiệp khai thác Biển Đông. Việc thể hiện thiện chí có thể làm giảm tác động của một phán quyết từ trọng tài quốc tế, bác bỏ cơ sở pháp lý của các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc và ngăn các nước khác tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đã luôn muốn được cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông với Việt Nam. Trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm ngoái, các nhà lãnh đạo hai nước đã cam kết cùng hợp tác trên biển. Việt Nam vào tháng trước đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Trung Quốc cùng hợp tác để khai thác trong vùng biển có nhiều tranh chấp. Ngoại trưởng Vương Nghị trong chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 9 nói đó là cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhận định về việc cùng hợp tác khai thác trên biển, Prashant Parameswaran, biên tập tờ The Diplomat có trụ sở ở Washington, cho rằng Việt Nam đang ở trong tình huống tế nhị.
For Vietnam, it's always been a very complex reality of having to confront some of the coercive actions.
Đối với Việt Nam, đó là một thực tế phức tạp khi phải đối mặt với những hành động ép buộc mà Trung Quốc đang tiến hành, nhưng đồng thời phải tìm ra cách nào đó để thích nghi, vì Trung Quốc là nước láng giềng của họ. Mối quan hệ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang phát triển tốt. Đây là một thách thức thú vị mà Việt Nam phải đối mặt.
Nhưng theo các học giả, Việt Nam muốn có một mối quan hệ mạnh về chính trị và kinh tế với Trung Quốc nên thường phải tránh các xung đột với Trung Quốc. Theo giáo sư Carthayer của Đại học New South Wales, Việt Nam có thể phải kiềm chế các quan điểm thù địch với Trung Quốc để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với nước láng giềng phương Bắc. Tại một hội thảo thường niên về Biển Đông tổ chức tại Washington vào tháng 7 vừa qua, một quan chức cấp cao của Học viện Ngoại giao Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho VOA biết Hà Nội không loại trừ khả năng gác tranh chấp cùng khai thác trên Biển Đông với các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo khi trả lời phỏng vấn báo chí trong nước về những cạm bẫy mà Trung Quốc cài cắm trong chiến lược gác tranh chấp cùng khai thác có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Việt Nam có thể gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc, nhưng theo ông Hải, Hà Nội sẽ không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc muốn được cùng khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và luật gia của Philippines, việc hợp tác đó có thể là vi hiến vì những điều khoản trong hiến pháp của nước này yêu cầu chính phủ phải bảo vệ các quyền của quốc gia đối với các nguồn tài nguyên trên biển. Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia CSIS, việc hợp tác giữa các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong việc khai thác dầu khí là có thể về mặt pháp lý dù rất khó khăn về mặt chính trị. Trong trường hợp đó, theo họ, các nước trong khu vực phải đồng lòng buộc Trung Quốc chấp nhận rằng được đảm bảo hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên trên biển là đủ để thỏa mãn các quyền lịch sử mà Trung Quốc tuyên bố, nhưng chưa bao giờ đưa ra bằng chứng để xác thực. Và theo họ, việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc là yếu tố đặc biệt quan trọng để giải quyết những mâu thuẫn trong lĩnh vực khai thác dầu khí và tự do hàng hải nhằm giữ ổn định khu vực.